530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 28 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ của Đức Giám mục Phát Diệm về tháng Đức Mẹ năm 2006 theo chủ đề Noi gương Đức Maria sống lời Chúa. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến vào sáng ngày 3 tháng 4, ông René van der Linden, chủ tịch Quốc hội Âu Châu, đã lên tiếng mời Đức Thánh Cha đến thăm và đọc diễn văn trước Quốc hội như vị tiền nhiệm ngài Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã làm vào năm 1988. Tuy chưa được trả lời cách chính thức, nhưng ông chủ tịch Quốc hội Âu Châu đã cho giới báo chí biết rằng ông có cảm tưởng tích cực là lời mời sẽ được chấp thuận, bởi vì đây là diễn đàn quan trọng nhất tại Âu Châu để thực hiện cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Theo ông Roberto Tumparello, ký giả người Italia làm việc tại Hội đồng Âu Châu, thì chuyến viếng thăm có lẽ sẽ được thực hiện vào tháng 6 hay tháng 10 năm 2006 này. Được biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng ông René van der Linden trong vòng 30 phút. Sau đó, ông này đã tiết lộ cho giới báo chí biết là đã trao đổi với Đức Thánh Cha về những vấn đề có liên quan đến những giá trị hướng dẫn con người, về nạn bạo lực, về cuộc chiến chống lại việc buôn bán người, về việc phát triển sự cộng tác giữa những đảng chính trị nhỏ trong Quốc hội Âu Châu, về những khuynh hướng tôn giáo khác nhau, và về khả thể khai triển nền dân chủ và việc tôn trọng nhân quyền trong những quốc gia tân thành viên của Hội đồng Âu Châu. Ông cũng cho biết là đã thảo luận với Đức Thánh Cha về sự kiện bắt đầu từ tháng 5 năm 2006 này, Liên bang Nga sẽ đến phiên giữ ghế chủ tịch ủy ban các bộ trưởng của các quốc gia thuộc Hội đồng Âu Châu. Tưởng cũng nên phân biệt giữa hai thực thể khác nhau, Hội đồng Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu hiện nay gồm có 25 quốc gia Âu Châu thành viên, còn Hội đồng Âu Châu được thành lập vào năm 1949. Và là một tổ chức có thể nói là rộng rãi hơn, hiện quy tụ 46 quốc gia, trong số này có 21 quốc gia thuộc Trung và Đông Âu Châu. Hội đồng Âu Châu cũng trao quy chế quan sát viên cho 5 quốc gia sau đây. Quốc gia thành phố Vatican, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Mexico. Hơn nữa, để gia nhập Liên hiệp Âu Châu thì điều kiện trước hết phải là thành viên của Hội đồng Âu Châu. Mục tiêu của Hội đồng Âu Châu là bên vực nhân quyền và cơ chế quốc hội dân chủ, bảo đảm cơ chế pháp quyền và cổ võ ý thức về căn cước Âu Châu được xây dựng trên những giá trị chung vượt trên những khác biệt văn hóa. Kể từ năm 1989, Hội đồng Âu Châu còn nhắm đến mục tiêu đặc biệt này là làm điểm quy chiếu chính trị và bảo vệ nhân quyền nơi những quốc gia tân dân chủ thời hậu cộng sản tại Âu Châu. Hội đồng Âu Châu nhắm đến việc trợ giúp cho các quốc gia Trung và Đông Âu thực hiện và củng cố những cải cách chính trị, lập pháp và hiến pháp, song song với công cuộc đổi mới kinh tế. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm chính thức Hội đồng Âu Châu này, có trụ sở tại Strasbourg, bên Pháp vào ngày 8 tháng 10 năm 1988. Và trong lần viếng thăm này, Ngài đã đọc diễn văn trước Quốc hội Âu Châu và trước Tòa án Âu Châu về nhân quyền. Tin Việt Nam, thánh lễ trường chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, Tòa giám mục Bắc Ninh hân hoan kính báo, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 5, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến sẽ trường chức linh mục cho các thầy phó tế dưới đây. Thứ nhất, thầy Giuse Nguyễn Văn Đinh, sinh năm 1965. Thứ hai, thầy Giuse Phạm Đức Hậu, sinh năm 1973. Thứ ba, thầy Francisco Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1971. Thứ tư, thầy Juan Bautista Nguyễn Huy Long, sinh năm 1969. Và thứ năm, thầy Phêrô Mai Viết Thắng, sinh năm 1972. Năm thầy trên đã tu học tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, thuộc khóa 1998-2005. Khẩu hiệu của buổi lễ trường chức linh mục lấy từ Tin Mừng Matthew, hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Xin mọi người cùng hiệp ý tạ ơn Chúa và chung vui cùng với giáo phận Bắc Ninh có thêm những vị mục tử mới. Đồng thời cũng xin cầu nguyện cho buổi lễ trường chức diễn ra tốt đẹp, đặc biệt cầu nguyện cho các vị tiến chức, ngõ hầu họ trở nên những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Tin Vatican. Thứ Tư hôm qua 27 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các thành viên của Ủy ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, sau khi vừa cử hành hội nghị khoáng đại thường niên thảo luận về mối tương quan giữa Kinh Thánh và Luân Lý. Buổi họp này do Đức Hồng Y William Joseph Levada chủ tọa, Ngài cũng là chủ tịch của Ủy ban này. Đức Giáo Hoàng chào các thành viên và nhắc rằng cá nhân Ngài đã quen biết họ khi Ngài còn là chủ tịch của Ủy ban này. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng của chủ đề được bàn cãi trong hội nghị. Ngài đi thẳng vào đề tài của hội nghị, là sự thôi thúc đầu tiên của con người là ước muốn có hạnh phúc và có một cuộc sống sung mãn. Tuy nhiên, ngày nay, có nhiều người nghĩ rằng điều đó tự nhiên mà có, không cần đến Thiên Chúa hay lề luật của Chúa. Có một số người khác đưa ra giả thuyết là dùng lý trí tuyệt đối và tự do hoàn toàn trong lĩnh vực luân lý. Họ đề nghị ra một thứ luân lý thế tục, và quả quyết là con người là những tạo vật có lý trí, không chỉ có thể mà còn phải tự do quyết định giá trị về hành vi của chính mình. Nhận thức sai lầm này là cội rễ của xung đột giữa tự do con người và mọi thứ lề luật. Tuy nhiên, lề luật của Thiên Chúa không làm giảm bớt hay loại trừ tự do của con người, trái lại còn bảo đảm và thăng tiến tự do đó. Lề luật luân lý được Thiên Chúa đặt để lúc tạo dựng và được mặc khải trong Cựu Ước và được tìm thấy một cách tuyệt hảo và cao cả nơi Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là đường đi đến toàn hảo, là một tổng hợp sống động của tự do hoàn toàn trong dân phục tuyệt đối thánh ý của Thiên Chúa Cha. Trong sự mặc khải Thiên Chúa Cha và trong hành động của chính mình, Chúa Giêsu đã bày tỏ những quy tắc cho hành vi đúng đắn của con người. Chúa đã cho thấy một cách rõ ràng những mối tương quan khi Chúa kết thúc những bài học về tình yêu đối với kẻ thù. Chúa nói, hãy toàn thiện như cha của anh em ở trên trời là đấng toàn thiện. Con đường mà Chúa Giêsu chỉ qua lời dạy bảo của Chúa không phải là một thứ lề luật từ bên ngoài. Chính Chúa đã đi trên con đường đó và ước muốn chúng ta đi theo Ngài. Trong việc tìm kiếm nền luân lý Kitô giáo, điều cần thiết là nhận biết Chúa là ngôi lời nhập thể, và cho chúng ta được tham gia vào sự sống thiêng liêng của Chúa. Và với ân sủng, Chúa giữ vững chúng ta tiến bước trên con đường toàn thiện. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kết luận như sau. Bản chất của con người được tỏ rõ chính xác nơi ngôi lời làm người. Và mối liên hệ với Chúa Kitô chỉ rõ tính chất cao cả về những hành vi luân lý của con người. Đó không chỉ là một hành động được thúc đẩy từ những quy tắc bên ngoài, mà được diễn biến từ mối liên hệ sống động kết hợp người tín hữu với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Phát Diệm về tháng Đức Mẹ năm 2006 theo chủ đề Noi gương Đức Maria sống lời Chúa do Mai Hương trình bày.
Kính gửi các cha, các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân thân mến. Tháng 4 năm 2006 sắp qua đi, đã để lại trong giáo phận phát diệm chúng ta hai sự kiện đáng ghi nhớ để tạ ơn Chúa. Trước hết, ngày 19 tháng 4, năm Tân Linh Mục đã được truyền chức tại nhà thờ chính tòa. Tháng 11 năm 2005, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo nhân dịp sang thăm Việt Nam đã truyền chức tại Hà Nội cho 57 linh mục, trong đó có 9 linh mục của giáo phận nhà. Như vậy, giáo phận nhà hiện có tất cả 54 linh mục. Tuy con số còn ít so với hơn 100 linh mục trước năm 1954, nhưng chúng ta cũng cảm thấy vui mừng và khích lệ vì từ nay có thêm 14 linh mục trẻ tiếp tay lo việc mục vụ, chăm sóc giáo dân, nhất là giới trẻ, và loan báo tin mừng cho những người còn chưa biết Chúa. Sau đó, ngày 20 tháng 4 là lễ khánh thành nhà thờ thị xã Ninh Bình. Nhà thờ trước đã bị chiến tranh phá hủy từ 40 năm nay. Nhà thờ mới được xây dựng khang trang với kiểu kiến trúc Đông Tây hòa hợp để quy tụ cộng đoàn tín hữu và để đánh dấu sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại đô thị quan trọng nhất trong giáo phận, nơi càng ngày càng có nhiều người đến sinh sống làm ăn. Chúng ta cùng nhau cảm tạ vì hai hồng ân Chúa ban. Nay chúng ta sắp bước vào tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Vì chúng ta vẫn còn ở trong năm sống lời Chúa, theo đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nên tôi mời gọi anh chị em cùng nhau suy niệm về đề tài Đức Maria gương mẫu trong việc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trong sách Tin Mừng Luca có đoạn như sau. Đang lúc Đức Giêsu nói, có một phụ nữ từ giữa đám đông lên tiếng thưa với người. Phúc thay, người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mốm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Qua lời này, Chúa Giêsu không phủ nhận vai trò cao quý của Đức Mẹ, nhưng người muốn nói rằng Đức Maria đã được phúc làm mẹ đấng cứu thế chính bởi vì, hơn ai hết, Đức Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Vậy, nếu chúng ta muốn được Chúa khen là có phúc, thì cũng phải noi gương Đức Mẹ về những điểm này. Thứ nhất, mẹ đã lắng nghe lời Thiên Chúa. Khi các người chăn chiên đến thờ lạy Chúa Hài Nhi tại Bethlehem, Tin Mừng Luca đã viết về Đức Mẹ như sau. Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Sau khi Đức Mẹ tìm thấy Đức Giêsu trong đền thờ, Tin Mừng cũng ghi. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Như vậy, Đức Maria đã đón nhận và suy gẫm trong lòng mọi lời và mọi việc liên quan đến Chúa Giêsu. Như lời một vị thánh tiến sĩ đã nói, Đức Maria đã cưu mang lời Chúa trong tâm hồn trước khi cưu mang lời Chúa trong thân thể. Phần chúng ta cũng phải noi gương Đức Mẹ trong thái độ đối với lời Chúa, cung kính nghe hoặc đọc, rồi ghi nhớ, suy gẫm, xem lời Chúa muốn dạy mỗi người chúng ta điều gì trong hoàn cảnh của mình, rồi suy xét, kiểm điểm xem mình đã thực hành đến đâu và còn phải làm gì. Điểm thứ hai, Đức Mẹ đã tuân giữ lời Thiên Chúa. Sau khi đã nghe lời Chúa và hiểu ý Chúa muốn gì, Đức Mẹ đã can đảm thi hành. Như sau khi được thiên sứ truyền tin, Đức Mẹ đã thưa vâng với Chúa. tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện cho tôi như lời thiên sứ nói. Khi truyền tin, thiên sứ cũng cho biết là bà Elizabeth, người họ hàng, tuy già rồi mà nay đã có thai được 6 tháng, nên ngay sau đó Đức Maria lên đường vội vã đi đến miền núi để thăm bà Elizabeth và đã ở lại với bà khoảng 3 tháng. Trong sách tin mừng không nói rõ, nhưng chúng ta có thể hiểu là qua hoàn cảnh, Đức Mẹ đã nhận ra ý Chúa muốn cho Đức Mẹ đến chia vui với bà Elizabeth và giúp đỡ bà khi sinh nở. Cũng để thực hành ý Chúa, Đức Mẹ đã theo Chúa Giêsu đến tận chân cây thập giá. Khi đó, Đức Mẹ cùng đau khổ với Chúa Giêsu. Do đó, Mẹ đã cộng tác với công trình cứu chuộc, đã góp phần xây dựng giáo hội và được Chúa Giêsu cho làm mẹ của môn đệ Gioan và của tất cả chúng ta. Vậy, xin cho chúng ta cũng biết tuân giữ lời Chúa và vâng theo ý Chúa như Đức Mẹ, để xứng đáng là con cái Đức Mẹ. Điểm thứ ba, Đức Mẹ dạy chúng ta thực hành lời Chúa. Tại tiệc cưới Cana, khi thấy thiếu rượu, Đức Mẹ đã kín đáo nói với Chúa Giêsu: "Họ hết rượu rồi." Mặc dầu câu trả lời của Chúa Giêsu xem ra như từ chối can thiệp, nhưng Đức Mẹ vẫn dặn những người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo." Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên biến nước thành rượu. Ngày nay, Đức Mẹ cũng vẫn dặn dò chúng ta như thế. Chúa bảo gì, các con cứ làm theo. Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta vâng nghe lời Chúa dạy, để chúng ta đi con đường Mẹ đã đi trước và xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô đi loan báo tin mừng cho thế giới. Vậy, ước chi trong tháng Đức Mẹ này và sau đó, mỗi người chúng ta nhìn ngắm gương Đức Mẹ mà siêng năng chăm chú nghe và đọc lời Chúa, suy gẫm rồi đem ra thực hành, để có thể là những chứng nhân của Chúa trước mặt người đời. Nguyện chúc các cha, các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em tiếp tục hưởng niềm vui tràn đầy của Chúa Kitô phục sinh. Phát diệm ngày 21 tháng 4 năm 2006. Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục phát diệm.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Sống hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đã là người thì ai cũng muốn sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì chẳng có ai có thể đưa ra một định nghĩa hoàn toàn thỏa đáng. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu định nghĩa về hạnh phúc. Dù vậy, một cách cụ thể, ai cũng có thể cảm nghiệm được thế nào là hạnh phúc. Qua công trình nghiên cứu của mình, tiến sĩ Seligman tìm thấy rằng người hạnh phúc thường là người có khuynh hướng vị tha hơn là người buồn bã. Tiến sĩ Seligman khám phá ra rằng, người hạnh phúc ít tập trung chú ý vào mình, nhưng trái lại biểu lộ cảm thông và mong muốn chia sẻ may mắn của mình, ngay cả với những người không quen biết. Hơn nữa, tiến sĩ Seligman cũng nhận thấy rằng, muốn trở thành người quan trọng là cá tính của người buồn bã hơn là người vui tươi. Nói chung, hạnh phúc của cá nhân gắn liền với hạnh phúc mà người đó có thể mang lại cho người khác. Có một số bí quyết mà người ta thường gặp được nơi những người sống hạnh phúc. Trước hết, hãy nhận thức rằng hạnh phúc lâu bền không đến từ những thành công vật chất. Giàu có cũng như sức khỏe, thiếu vắng cả hai thì có người khổ sở, nhưng có cả hai cũng chưa chắc bảo đảm được hạnh phúc. Người hạnh phúc thật sự là người có thể làm chủ được thời giờ của mình. Người làm chủ được thời giờ là người kiểm soát được cách dùng thời giờ của mình bằng cách đặt ra những mục đích và chia nhỏ thành từng mục tiêu cho từng ngày. Tụ trung, người làm chủ được thời giờ là người biết sống một cách trọn vẹn và sung mãn giây phút hiện tại. Và những ai biết sống trọn giây phút hiện tại sẽ tìm ra thời giờ cho mọi sự. Các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta hãy hành động một cách hạnh phúc, nghĩa là hãy sống như thể mình thực sự đang hạnh phúc. Một cách cụ thể, thỉnh thoảng chúng ta có thể ép mình vào trong một tâm trạng hưng phấn vui tươi. Chẳng hạn, chúng ta có thể mỉm cười. Thật thế, chỉ cần mỉm cười, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng như chỉ cần tạo nét mặt câu có cũng đủ để có cảm giác khó chịu. Một lời khuyên rất cụ thể nhất của các chuyên gia tâm lý là chúng ta hãy chú tâm đến thể dục. Nhiều cuộc nghiên cứu đã khám phá ra rằng tập thể dục nhịp điệu, tập yoga và thiền định không những gia tăng sức khỏe và sinh lực mà còn giúp giảm bớt lo âu và trầm cảm. Liên quan đến sức khỏe, sự ngủ nghỉ giúp làm cho con người trẻ trung và hưng phấn. Thiếu ngủ có thể sinh ra mệt mỏi, bớt linh hoạt và có cảm giác u sầu. Nhưng quan trọng hơn cả, người hạnh phúc thường là người có quan hệ hài hòa với người khác. Người ấy trước tiên là những người thân của chúng ta. Mối quan hệ thân tình và gần gũi với những người thân có thể giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Ngoài người thân, bất kỳ ai mà chúng ta giúp đỡ cũng tạo được niềm hạnh phúc cho chúng ta. Bác sĩ Deepak Chopra, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng tại Hoa Kỳ hiện nay, trong cuốn sách mới nhất bàn về nghệ thuật đạt hạnh phúc, khẳng định rằng giúp đỡ người khác bao giờ cũng tạo hạnh phúc cho người giúp đỡ. Ông giải thích như sau. Có khi ý nghĩa giúp đỡ chỉ đơn giản là một lời chào hỏi, một lời khen ngợi chân thành, một thiện ý hay thậm chí đơn giản đến mức chỉ là một lời cầu nguyện cho ai mà thôi. Có khi bạn tập trung hết mình để giúp đỡ một người nào đó, bạn sẽ thấy ngay rằng đời bạn đã thay đổi. Về phương diện này, tất cả các vị thánh đều là những điển hình cụ thể của hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần nhìn vào nụ cười hồn nhiên của mẹ Teresa Calcutta, người đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ những người cùng khổ tại Ấn Độ và trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng phục vụ một cách vô vị lợi là bí quyết tối thượng để có hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên, nếu các vị thánh có yêu thương và phục vụ người khác, là chỉ vì được thúc đẩy bởi niềm tin của mình mà thôi. Các ngài nhìn thấy Chúa trong mọi người, nhất là những người cùng khổ. Do đó, bí quyết quan trọng nhất để có được hạnh phúc thiết yếu là biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Bất cứ ai có một đời sống tôn giáo sung mãn cũng đều cảm thấy được nâng đỡ. Họ biết nhìn ra khỏi cái tôi của mình và tìm được ý nghĩa, mục đích và hy vọng trong cuộc sống. Đức tin không đương nhiên làm cho con người thông minh hơn, may mắn hơn, thành công hơn người khác. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người biết chăm sóc cho đời sống đức tin hay tâm linh nói chung thường hạnh phúc hơn và có đủ nghị lực hơn để đương đầu với các cơn khủng hoảng vốn là thành phần tất yếu của cuộc sống. Một trong những thể hiện rõ nét nhất nơi người biết quan tâm đến đời sống đức tin và để cho đức tin thấm nhập vào tư tưởng, hành động và cách cư xử của mình, chính là lòng phó thác. Họ vững như kiền ba chân khi gặp thất bại và đau thương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của trẻ thơ để nói đến lòng tín thác ấy. Ngài khẳng định, nếu các ngươi không hóa nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Trong tác phẩm có tựa đề Sức Mạnh Nội Tâm, khai thác triệt để những sức mạnh nội tâm, chuyên gia tâm lý Anthony Robbins đã khuyên như sau. Nếu bạn muốn thấy mình tươi trẻ, hãy quay trở về với tuổi thơ của mình. Tôi không nói trẻ con mà là trẻ thơ. Khi bạn đạt tới trình độ trẻ thơ, bạn sẽ có hy vọng thấy được thế giới bằng cặp mắt khác, tươi tắn hơn. Trẻ thơ có thể xem một bộ phim video hài đến 50 lần, và lần nào nó cũng có thể cười ngặt nghẽo. Trẻ thơ không phải là tuổi tác, mà là một trạng thái tinh thần. Tuổi thơ hồn nhiên, bởi vì tuổi thơ luôn tin tưởng và hy vọng. Đây chính là đặc điểm tinh thần của những người có niềm tin mà Chúa Giêsu muốn đề cao khi Ngài kêu gọi hãy trở nên giống như trẻ nhỏ. Song theo tinh thần hồn nhiên, phó thác, tin tưởng, hy vọng của trẻ thơ, quả là cả một nghệ thuật. Nhưng đó chính là nghệ thuật sống hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Sẵn sàng sống lập dị của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo. Chị là kế toán trưởng trong một xí nghiệp. Đã nhiều lần, chị từ chối không làm những báo cáo tài chính gian dối theo lệnh của giám đốc, hoặc ký vào một lệnh xuất kho không đúng thủ tục. Chị không ngại nêu chánh kiến của mình trong các buổi họp. Tính ngay thẳng của chị khiến cho chị dần dần trở thành cái gai trước mặt ban lãnh đạo. Và chị biết họ tìm cách loại trừ chị. Song chị nghĩ, mình ngay thẳng, trong sạch thì chẳng ai có thể làm hại được mình. Hơn nữa, còn có những người trong xí nghiệp tán thành chị. Thế nhưng, cuộc đời không đơn giản như chị nghĩ. Một khi kẻ xấu đã toa rập với nhau chống lại người lành, nhất là nếu họ có chức có quyền, thì người lành khó lòng cự lại. Sự đời không luôn luôn kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích hay loại văn chương khuyến thiện. Những cuộc họp liên miên không thể chứng minh chị có tội, nhưng cuối cùng vẫn đưa tới quyết định. Chị bị sa thải vì gây mất đoàn kết nội bộ và cản trở sự phát triển của xí nghiệp. Trở về nhà trong nỗi uất ức và tủi nhục, nhưng chị không đầu hàng, không cam chịu. Mất việc cũng được, nhưng bị coi là người xấu, bị sa thải, thì chị nhất định không chịu. Danh dự còn quý hơn bát cơm manh áo. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chị bắt đầu làm đơn khiếu nại. Hàng tá lá đơn đã được gửi đi, và chị phải chạy tới chạy lui gần một năm trời. Cuối cùng rồi chị cũng được minh oan. Tòa tuyên bố chị vô tội và buộc ban giám đốc xí nghiệp cũ nhận chị làm việc trở lại. Chị vui vẻ quay lại nơi làm việc. Nhưng chỉ mấy ngày sau các đồng nghiệp ngạc nhiên thấy chị chính thức nộp đơn xin thôi việc. Người ta bàn tán, mất bao nhiêu công sức để được trở lại làm việc, sao bỗng dưng xin nghỉ, hay là chị lại bị làm khó dễ? Chị trả lời rằng, chẳng có vấn đề gì cả, đơn giản chỉ vì chị muốn thôi việc một cách đàng hoàng, ra đi như một người trong sạch, chứ không phải lầm lũi như một kẻ có tội. Đây là câu chuyện có thực, mới được đăng trên một tờ báo thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 3 năm 2006. Hàng ngày quanh ta vẫn xảy ra vô số những trường hợp người tốt bị kẻ xấu hãm hại vì họ can đảm đấu tranh chống lại cái tiêu cực. Báo chí chỉ có thể phản ánh được một phần tượng trưng mà thôi. Cuộc chiến thiện ác là cuộc chiến muôn đời. Nó mang muôn hình vạn trạng, theo tâm địa khôn dò của con người có thể bày ra. Có cái gì đó gây bức xúc khi một người vô tội bị hàm oan. Nhưng nếu đó là sai lầm của con người thì còn tha thứ được. Còn nếu như người ta vu khống hay cố tình kết án người vô tội, dù biết là vô tội, thì thật là đáng phẫn nộ. Nhưng còn một trường hợp thứ ba, đó là khi người ta lên án người công chính vì người ấy là công chính. Sách Khôn Ngoan của Cựu Ước nêu một trường hợp như thế mà phụng dụ thánh lễ ngày thứ sáu tuần thứ tư mùa chay chọn đọc. Đó là trích từ sách Khôn Ngoan chương 2 câu 1 và câu 12 đến câu 22 như sau. Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Vì nó thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Trích sách Khôn Ngoan chương 2 câu 12 và câu 14 câu 15. Người ta ghét người tốt, coi họ là lập dị, chẳng giống ai và tìm cách loại trừ họ. Họ là một cái gai, một lời phê bình sống đối với lối sống bất chính của kẻ ác, không để cho nó yên ổn trong tình trạng xấu xa của nó. Mặc dù người ngay chính chỉ sống, chỉ hành động mà không nói năng phê phán hay tranh đấu gì. Đó là câu chuyện muôn thuở, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu trong con mắt của cấp lãnh đạo Do Thái, và cũng phải là câu chuyện của người môn đệ Chúa nữa. Chẳng giống ai là một lời phê bình nhiều khi người Kitô hữu phải đón nhận, và hơn nữa còn phải lấy làm vui mừng vì được phê bình như thế. Họ phải nên giống với thầy mình. Nếu thế gian ghét anh em, thì hãy biết nó đã ghét thầy trước. Giá như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em, tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Phúc Âm Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến câu 19. Thế gian mà Chúa Giêsu nói tới đây là thế gian tội lỗi bất chính. Đối với cái xấu thì người Kitô hữu phải lập dị. Và nếu họ thật sự là môn đệ của Chúa Kitô, họ chắc chắn sẽ bị bắt bớ. Không hẳn sẽ là một cuộc tra tấn, một vụ xét xử tù đài, không hẳn là do một chính quyền nào đó. Sự ghét bỏ, sự bắt bớ thường diễn ra đơn giản hơn, đời thường hơn, âm thầm hơn, ít ai biết tới, và lắm khi do bởi chính những người thân cận của mình. Nhưng trong trường hợp nào, thì lời động viên sau đây của Thánh Phêrô vẫn thích hợp. Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Chúa Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng hãy trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Chúa Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thư thứ nhất Phêrô chương 3, câu 13 đến câu 17. Phần thưởng của người lành thường khi không thấy rõ ở đời này, nhưng chưa nói tới phần thưởng từ đứng tối cao, mà ngay bây giờ phần thưởng của họ và cũng là chiến thắng của họ đã là một lương tâm bình an và một cuộc đời xứng đáng, vì biết rằng mình đã cố gắng làm điều hay lẽ phải, cái đúng, cái tốt. Cần nhắc lại như thế, trong một xã hội mà cái ác xem ra đang hoành hành và áp đảo nhờ liên kết với quyền hành và nương vào cơ cấu như hiện nay. Hãy chiến thắng nó bằng cách cứ lập dị và bị coi là dại dột. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của linh mục Nguyễn Hồng Giáo về đề tài sẵn sàng sống lập dị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bỏ đi từ ngữ không thể được. Khóa tâm lý dạy về cách tao luyện trí khôn cho nhạy cảm bằng cách gạt bỏ trong ngôn ngữ mình thường dùng một số danh từ của tính cách làm chúng ta nhụt chí, chẳng hạn như tôi không thể làm được, tôi có giới hạn, tôi hồ nghi, quá khó khăn, vân vân. Nói tắt, những danh từ trên đặt mình vào vị trí ủy mị, yếm thế và bất lực. Đây là một số ngôn từ mà chúng ta đã dùng cho mình và cho những người chung quanh. Những danh từ này có thể là ảnh hưởng từ lúc nhỏ vì mặc cảm tự khinh mình hoặc do người khác cán cho chúng ta. Điều cần thiết chúng ta hãy tự nhủ mình. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Thiên Chúa giúp tôi. Khi chúng ta cậy nhờ vào quyền năng của Ngài, chúng ta tin chắc chúng ta sẽ làm được. Vì đối với Thiên Chúa không có gì mà không thể làm được. Ngạn ngữ Nga cũng có câu, lạc quan là tâm trạng có thể khiến cho ấm trà cất tiếng hát, dù nước trong bụng nó đang nóng rực. Câu chuyện, sự lựa chọn của mẹ chứng tỏ con người, nhờ ơn Chúa có thể làm được mọi sự. Ngay từ nhỏ, tôi hay thầm ganh tị với vẻ đẹp của mẹ, và những gì mẹ đạt được. Nhưng khi mẹ bị liệt ở tuổi 31, do u xương sống, thì cuộc đời chúng tôi đã thay đổi hẳn. Lúc ấy tôi mới tròn 10 tuổi. Dường như chỉ qua một đêm thôi, sáng dậy, mẹ thấy mình bất động trên giường. Còn tôi thì còn quá trẻ, nên không thể hiểu hết cái nghĩa mỉa mai của từ khối u lành tính, nhưng chẳng lành tính chút nào đối với mẹ tôi. Trước đó mẹ rất vui vẻ, thích giao du và thường mời khách đến nhà chơi. Mẹ rất công hàng giờ làm món thịt nguội và bày biện hoa tươi, rồi trong lúc mọi người khiêu vũ rộn ràng, thì mẹ lại tất bật lo sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người bạn phương xa. Mà mẹ thích khiêu vũ lắm, đến giờ tôi vẫn nhớ bộ đồ dạ hội tuyệt vời của mẹ. Váy đen và chiếc áo buộc dây làm nổi bật mái tóc vàng óng ả. Ngày mẹ đem về đôi giày cao gót màu đen, tôi cũng hồi hộp chẳng kém gì mẹ. Tối đó, tôi không nói quá, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Tôi tin thứ gì mẹ cũng biết làm. Chơi tennis, mẹ thường giành giải thưởng ở đại học. May vá, mẹ tự may tất cả quần áo cho chúng tôi. Chụp hình, mẹ đã từng thắng cuộc thi quốc gia. Viết lách, mẹ phụ trách một mục trên báo, và nấu nướng, đặc biệt là những món ăn Tây Ban Nha cho cha. Giờ đây, khi không thể làm những việc ấy nữa, mẹ đối mặt với bệnh tật, cũng một lòng quả cảm và quyết làm tương tự. Những từ tàn tật, vật lý trị liệu đã trở thành một phần của thế giới mới, xa lạ, chúng tôi vừa bước vào. Dần dần, tôi đã học cách chăm sóc mẹ, thay vì được mẹ chăm sóc, rồi việc đẩy xe lăn đưa mẹ vào bếp đã thành thông lệ. Mẹ chỉ cho tôi nghệ thuật tỉa cà rốt, khoai tây và cách nhào tẩm miếng thịt bò nướng với tỏi tươi, muối và bơ, sao ngon thế? Lần đầu tiên nghe đến cây gậy, tôi liền phản đối. Con không muốn người mẹ xinh đẹp của mình dùng gậy đâu. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói, thế con thích mẹ đi bằng gậy hay không bao giờ đi nào? Mỗi thành tích mẹ đạt được là một sự kiện đáng nhớ cho cả hai chúng tôi. Nào sử dụng được máy đánh chữ bằng điện, lái xe có thiết bị tự động và lấy bằng thạc sĩ qua chương trình đặc biệt. Mẹ tìm hiểu tất cả mọi thứ về người khuyết tật, và chính mẹ lập ra nhóm hỗ trợ mang tên gia đình khuyết tật. Một ngày nọ, mẹ đưa tôi và các anh đến cuộc họp mặt của hội. Chưa bao giờ tôi thấy đông người khuyết tật đến như thế. Trở về, tôi trở nên trầm tư, cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Nhiều người có tình cảnh rất thương tâm. Mẹ còn dẫn chúng tôi đến những người bị bại não. Chúng tôi không còn sốc nữa. Mẹ dạy chúng tôi giao tiếp với những người chậm phát triển trí tuệ. Họ có khi còn dễ mến hơn một số người bình thường khác. Cha tôi thì luôn yêu thương và đứng bên cạnh mẹ. Nghĩ mẹ luôn chấp nhận hoàn cảnh với tinh thần lạc quan, tỉnh táo, nên hầu như chẳng khi nào tôi thấy buồn hay phẫn uất về điều đó. Tôi không bao giờ quên cái ngày mà suy nghĩ tự mãn đó trong tôi tan như bọt xà phòng. Ấy là một lần gia đình mở tiệc lúc tôi đã là thiếu nữ. Đúng lúc hình ảnh mẹ duyên dáng trong bộ đồ dạ hội, mang đôi giày cao gót ta phai nhạt trong tiềm thức của tôi, thì tôi chợt bắt gặp mẹ ngồi ngoài cuộc vui và người mỉm cười nhìn tôi và bạn bè khiêu vũ. Tim tôi như thắt lại trước khung cảnh tương phản với sự tật nguyền của mẹ. Thế rồi hình ảnh mẹ rạng ngời, đang khiêu vũ, bỗng ùa về trước mắt tôi. Tôi tự hỏi, không biết mẹ có cảm nhận giống như mình không? Một cách vô thức, tôi tiến về phía mẹ, và dù đôi môi mẹ đang mỉm cười, nhưng tôi thấy mắt mẹ ngấn lệ. Tôi bỏ chạy về phòng, úp mặt vào gối khóc nức nở. Từ giây phút đó, tôi cảm nhận sức mạnh tinh thần của mẹ, dám chấp nhận hy sinh những thú vui mình yêu thích. Lớn lên, tôi làm việc trong môi trường cải tạo phạm nhân, và mẹ rất thích giúp đỡ tôi. Mẹ đề nghị được dạy cách sáng tác văn chương cho các học viên của tôi. Khi không thể đến nhà tù được nữa, mẹ vẫn thường xuyên viết thư cho họ. Một ngày nọ, mẹ nhờ tôi gửi thư cho một tù nhân tên Wayman, mang máng nghĩ mình sắp biết thêm điều gì về mẹ. Tôi xin phép mẹ đọc lá thư ấy trước. Mẹ đồng ý, và lá thư viết như sau. Ông Wayman thân mến! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lá thư của ông. Ông nói rằng, cuộc sống sau những chấn song sắt thật khắc nghiệt. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Nhưng khi ông bảo, tôi không thể hình dung được cảnh sống bị giam cầm như thế nào, thì tôi khẳng định là ông đã lầm. Weyvon à, trên đời có nhiều kiểu tự do và nhiều dạng ngục tù. Và lại, đôi khi chính chúng ta tự tạo ra nhà tù cho mình đấy chứ. Ở tuổi 31, tôi bỗng mất khả năng đi lại. Tôi đã cảm giác như đất lở dưới chân mình. Tâm trí lẩm cẩm mãi nghĩ rằng, suốt phần đời còn lại, mình sẽ bị giam cầm trong thân thể mình, không còn được tự do đi lại, khiêu vũ hoặc ôm các con vào lòng nữa. Vất vả lắm tôi mới chấp nhận tình trạng mình, và không dám chìm trong sự buồn tủi. Biết bao lần tôi tự hỏi, liệu cuộc đời này có còn đáng sống nữa không? Luôn bị ám ảnh vào hai chữ tù đầy và tuyệt vọng, vì những thứ quan trọng đối với mình đã mất đi. Nhưng rồi, một ngày kia tôi chợt nhận ra mình còn được quyền chọn lựa, nên cười hay khóc khi gặp các con, sẽ trở thành một người mẹ mẫu mực hay một người mẹ chết héo trong tâm tưởng chúng. Nên nguyện rủa hay cầu xin Thượng Đế ban cho sức mạnh dựa vào niềm tin. Tôi quyết định chừng nào còn sống, tôi vẫn phải nỗ lực, phải hành động tích cực và cố mở rộng biên giới tinh thần để bù lại những hạn chế vật chất. Có nhiều rằng tự do, Wyman ạ. Khi chúng ta mất một tự do này, đơn giản, ta phải tìm tự do khác. Ông có thể nhìn trời u ám hoặc chân trời tươi đẹp qua những chấn sông. Ông có thể là tấm gương sáng cho lớp trẻ hay chịu hòa lẫn vào những kẻ xấu. Về phương tiện nào đó, giữa tôi và ông đều cùng chung một cảnh ngộ. Ông Waymon ạ. Đọc xong, tôi mới vỡ lẽ, những điều trước kia tôi coi là đương nhiên, nay trở thành nguồn động viên bí ẩn vô cùng mạnh mẽ. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Đó đã viết về công dụng của đôi bờ vai như sau. Mẹ tôi đã ra một câu đố. Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con? Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người, nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Nhưng mẹ tôi lắc đầu. Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu. Con hãy tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó. Sau này, mẹ sẽ hỏi lại. Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là điều quan trọng nhất. Vì thế, đôi mắt là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm và nói, con ơi, con đã học được nhiều điều rồi đó. Nhưng câu trả lời của con chưa đúng, bởi vì có biết bao nhiêu người trên thế giới này chẳng nhìn thấy gì cả. Bao nhiêu câu trả lời của tôi đều sai cả. Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 cây số. Từ thị xã về quê, trong một đêm mưa rào, tôi đạp thật nhanh đến bệnh viện huyện để mong gặp bà lần cuối. Nhưng khi tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy cha tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cha tôi khóc như thế. Lúc liệm bà xong, mẹ tôi đến cạnh tôi thì thầm. Con đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi như bị sốc khi thấy mẹ nhắc đến câu đố ấy trong lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo. Con trai của mẹ à, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai. Tôi hỏi lại mẹ. Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ? Mẹ tôi lắc đầu. Không phải thế. Đôi vai con là phần quan trọng nhất, bởi vì đó là nơi mà người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương mỗi khi con khóc. Con sẽ có một cái vai để con có thể ngã đầu vào. Và dĩ nhiên, đôi vai con cũng có thể là nơi nương tựa cho nhiều người khác. Các bạn thân mến, mùa phục sinh, các tín hữu Kitô được mời gọi để ý thức rằng họ cùng sống lại với Chúa Kitô trong con người mới. Mới vì họ không còn nhìn vào cuộc sống bằng đôi mắt xác thịt nữa, mà bằng ánh mắt đức tin. Đây chính là cái nhìn mới mà Chúa Giêsu đã mời gọi ông Nicodemo mặc lấy khi Ngài nói đến sự cần thiết của tái sinh. Với cái nhìn trần tục, con người chỉ thấy được những điều chóng qua. Nhưng cái nhìn từ trên cao sẽ cho phép con người nhìn thấy điều hệ trọng và thiết yếu trong cuộc sống. Với cái nhìn từ trên cao ấy, con người sẽ nhận biết rằng chỉ có tình yêu, sự cảm thông, lòng tha thứ mới là giá trị thiết yếu và tồn tại vĩnh viễn mà thôi. Chỉ có cái nhìn từ trên cao mới cho phép con người thấy được ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống mà thôi. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho ánh mắt của chúng con luôn được hướng dẫn bởi ánh sáng phục sinh của Chúa. Để giữa những thế sự phù vân ở đời này, chúng con vẫn có thể nhìn thấy và đeo đuổi những giá trị vĩnh cửu trên trời.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Và tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.